ra ý không cầu xin. Cô yêu cầu bản sao quyết định, tên người ký và phương án chuyển viện an toàn. Bệnh viện từ chối cung cấp xe cấp cứu vì cho rằng bệnh nhân tự nguyện rời đi. Gia Ý bật ghi âm, hỏi bác sĩ trực liệu mẹ cô có đủ ổn định để di chuyển hay không. Người bác sĩ nhìn camera hành lang rồi nói nhỏ rằng không. Một câu nói ấy được ghi vào biên bản có hai y tá làm chứng. Họ có thể tước chiếc giường, nhưng không thể khiến hành vi đó không để lại dấu vết. Tú Mai tỉnh dậy khi con gái đang gấp quần áo. Bà không hỏi chuyện tiền, bà chỉ hỏi Gia Ý có định tra bằng chứng để đổi lấy điều trị hay không. Gia Ý không thể nói dối. Tú Mai tháo chiếc vòng bệnh nhân, đặt vào tay con và bảo, mẹ sợ chết, nhưng mẹ càng sợ con sống cả đời với việc đã giao những người khác cho kẻ xấu để cứu mẹ. Hai mẹ con im lặng rất lâu. Cuối cùng Gia Ý gọi đường dây y tế công, đề nghị giám sát chuyển viện và gửi kèm xác nhận bác sĩ rằng bệnh nhân không ổn định. Yêu cầu ấy khiến an tâm, chưa thể đưa bà ra khỏi phòng ngay lập tức. Đúng lúc đó, cảnh sát tới. Đơn tố cáo của tập đoàn buộc Gia Ý tội chiếm đoạt dữ liệu, tống tiền và làm giả tài liệu công chứng. Lệnh khám xét ghi rõ máy tính, điện thoại và mọi thiết bị lưu trữ. Gia Ý đã dự liệu việc này, nhưng khoảnh khắc còng khóa quanh cổ tay vẫn khiến cô nghẹt thở. Cô yêu cầu đọc toàn bộ biên bản, ghi chú một chiếc USB do điều tra viên lấy từ ngăn bàn bệnh viện không thuộc về mình, rồi ký kèm ý kiến phản đối. Trước khi bị dẫn đi, cô nhìn mẹ qua ô kính. Tú Mai không khóc, bà chỉ đặt tay lên ngực, như muốn nhắc con rằng trái tim vẫn còn đập.